phát biểu tại phiên đối thoại với Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet trong lễ khai mạc phiên họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện Việt Nam khẳng định thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là chính sách nhất quán của Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam cho biết vào ngày 23 tháng 6. Tin cho hay Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, trong phiên đối thoại hôm 21 tháng 6, còn nhấn mạnh thêm rằng nhân quyền không nên bị chính trị hóa để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền hoặc để chỉ trích các quốc gia. Khẳng định của Việt Nam được đưa ra ngay sau khi một báo cáo mới được công bố của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, VNHR, cho biết hiện có 288 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam và 79 người bị chính quyền bắt giữ trong năm qua. Báo cáo được đưa ra vào ngày 20 tháng 6 của VNHR cho biết có ít nhất 46 người đã bị bắt giữ và truy tố tính đến ngày 31 tháng 5 vì vi phạm Bộ Luật Hình sự 2015 sau khi bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua mạng xã hội, một cáo buộc mà các nhà chức trách gọi là chống phá nhà nước. Nhóm nhân quyền ở California cho biết những người khác bị bắt trong năm qua bao gồm các nhà hoạt động chính trị, nhà báo độc lập và những người khiếu kiện về quyền đất đai. Tại lễ khai mạc phiên họp diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 ở Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai đề cập đến cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của Việt Nam và quỹ vaccine COVID-19 do chính phủ Việt Nam thành lập, và nói rằng Việt Nam đã nỗ lực hết sức để đảm bảo người dân được hưởng các quyền cơ bản của con người, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet nói, giữa lúc ứng phó với đại dịch COVID-19, các quốc gia cũng cần đảm bảo các quyền dân sự chính trị như quyền tham gia vào các hoạt động công cộng, quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Tin cho hay Việt Nam đang có kế hoạch tham gia tổ chức tranh luận về quyền của người cao tuổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thay mặt cho nhóm nòng cốt bao gồm Bangladesh, Philippines và Việt Nam. Dự kiến Hà Nội sẽ giới thiệu dự thảo nghị quyết về biến đổi khí hậu và nhân quyền vào năm 2021, tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương.
Việt Nam hôm 23 tháng 6 thông báo ca tử vong thứ 70 vì COVID-19, theo truyền thông trong nước. Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin ca tử vong mới nhất là một nữ bệnh nhân ở tỉnh Tiền Giang. Người phụ nữ 61 tuổi này vốn có tiền sử đái tháo đường loại 2 và cao huyết áp. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam cho biết thêm rằng, nữ bệnh nhân trên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 15 tháng 6 và đã được đưa vào một bệnh viện dã chiến ở địa phương để điều trị. 6 ngày sau đó, bệnh diễn biến rất nhanh, nặng, trên cơ địa người cao tuổi có bệnh lý mãn tính, nên bệnh nhân không qua khỏi và tử vong ngày 21 tháng 6, báo Sức khỏe Đời sống đưa tin. Theo báo chí trong nước, đây là ca tử vong thứ 35 của đợt dịch thứ tư ở Việt Nam từ cuối tháng 4 và thứ 70 kể từ khi COVID-19 xuất hiện vào đầu năm 2020. Cổng thông tin chính Việt Nam cho biết, tính tới ngày 23 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.227 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.720 ca nhập cảnh. Riêng trong đợt dịch mới nhất kể từ ngày 27 tháng 4, số người nhiễm là 10.657 ca.
Bộ Y tế Việt Nam vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và 9 tỉnh thành phải tăng tốc độ tiêm vaccine giữa bối cảnh số lượng người nhiễm virus corona vẫn tăng cao, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam thuộc hàng thấp nhất trong khu vực. Các tỉnh thành được yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ và Kiên Giang, theo thông tin từ trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trong số các tỉnh thành trên, thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi có số ca nhiễm virus corona cao thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Bắc Giang, với hơn 2.000 ca, so với Bắc Giang với hơn 5.400 ca. Tuy nhiên, thành phố lớn nhất Việt Nam những ngày gần đây bắt đầu ghi nhận con số nhiễm COVID-19 tăng mạnh, với 152 ca nhiễm mới vào ngày 23 tháng 6, chiếm đa số trong 220 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày của cả nước, giữa lúc tâm dịch Bắc Giang lại đang có chiều hướng giảm số lượng ca nhiễm. Mặc dù là thành phố lớn nhất nước, nhưng thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua được phân bổ số lượng vaccine khá thấp so với các tỉnh thành có tỷ lệ nhiễm bệnh cao khác. Cụ thể, Bộ Y tế Việt Nam cho biết bộ này đã phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh 70.000 liều vaccine vào ngày 20 tháng 5 và cho các bệnh viện, viện và các đơn vị trên địa bàn thành phố 4.500 liều. chỉ cho đến khi tình trạng dịch lây lan mạnh, Bộ Y tế Việt Nam ngày 17 tháng 6 mới ưu tiên phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng là hơn 870.000 liều từ nguồn vaccine COVID-19 mà Nhật Bản tặng cho Việt Nam. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vaccine được cung cấp chỉ đủ tiêm chủng cho 6% trong số hơn 2,3 triệu dân số thành phố thuộc diện ưu tiên tiêm chủng. Giữa tình trạng khan hiếm nguồn cung vaccine COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 6 tổ chức họp báo cho biết thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất và dự kiến sẽ mua từ 5 đến 10 triệu liều vaccine trong năm nay để thực hiện mục tiêu cuối năm 2021 sẽ tiêm chủng cho 2/3 cư dân của thành phố. Việt Nam hiện có tỷ lệ người dân được tiêm chủng vaccine COVID-19 thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, với chưa đầy 2%. Bộ Y tế Việt Nam dẫn báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hàng ngày của dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho biết tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 của một số tỉnh thành còn chậm dưới 40%. Bộ này hôm 14 tháng 6 đề nghị các tỉnh thành phải tổ chức tiêm ngay vaccine COVID-19 và hoàn thành trước ngày 18 tháng 6, không đợi tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất, để gia tăng tỷ lệ tiêm chủng. Trang tin của Chính phủ Việt Nam nói, nếu đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine theo chỉ đạo, thì lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng. Tính cho đến tối 23 tháng 6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.947 ca nhiễm COVID-19, trong đó có một ca tử vong mới ghi nhận trong ngày, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 lên 70 người.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 22 tháng 6 có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Đức, bà Angela Merkel, và đã trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vaccine COVID-19 theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News. Trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết thêm rằng, ông Chính đã đề nghị Đức tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với các hãng dược phẩm của Đức. Tin cho hay trong cuộc điện đàm, ông Chính cũng ngỏ lời cảm ơn chính quyền và nhân dân một số bang của Đức mới đây đã gửi tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đánh giá cao đóng góp của Đức với tư cách là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, theo VGP News. Trang Facebook của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội hôm 23 tháng 6 đang đường dẫn tới bài viết bằng tiếng Anh của Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam về cuộc điện đàm, kèm theo tuyên bố ngắn của phát ngôn viên Chính phủ Liên bang Đức Stefan Seibert. Ông Seibert được trích lời nói rằng Thủ tướng hai nước đã trao đổi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược và tình hình phát triển các mối quan hệ kinh tế. Bên cạnh đó, trong cuộc điện đàm, hai thủ tướng còn đề cập tới các nội dung như đại dịch COVID-19, chính sách năng lượng và khí hậu, cũng như các chủ đề quốc tế và khu vực. Ông Seibert nói thêm, theo cơ quan ngoại giao Đức. Hồi cuối tháng 5, Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm tại Việt Nam đã kêu gọi chính quyền Hà Nội đẩy nhanh tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch thứ tư lây lan. Eurocharm khi đó dẫn lời đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hilner, nói rằng tiến độ tiêm chủng ở Đức có tính quyết định đối với sự phục hồi kinh tế. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ các đối tác của chúng tôi như Việt Nam làm mọi cách để đẩy nhanh hơn nữa các chương trình tiêm chủng. Đó là lý do tại sao Đức đang nỗ lực để đảm bảo cung cấp vaccine COVID-19 nhanh chóng trên toàn cầu, như một phần của sáng kiến COVAX, ông Hilner nói, theo Eurocharm.